Đêm diễn của Tùng Xẻo ở Red Plaza. Cuối cùng, đêm diễn ảo thuật của Tùng Thần Bài, tức Tùng Xẻo, cũng chính thức diễn ra ở Red Plaza. Trái với dự đoán của Vĩnh Hy cũng như ông Hoàng Bồ Câu, Tùng Xẻo không quảng cáo rùm beng, thậm chí có vẻ im lìm. Ở cửa ra vào, chỉ trưng duy nhất một tấm banner, Live Show ảo thuật Tùng Thần Bài. Trên tấm banner đó không có hình Tùng Xẻo, mà chỉ là tấm hình một chú hề cách điệu với cái mũi chớp nhọn, cái mũi gắn quả bóng đỏ như trái cà chua chín và hai bàn tay tung những lá bài trên trời. Ông Hoàng đã chuẩn bị quần áo tươm tất để đi xem đêm diễn của Tùng Thần Bài. Nhưng khi mặc quần áo vào thì mồ hôi cứ túa ra liên tục, ngực trái đau thắt, khiến ông phải ngồi dựa ra ghế. Bà Hoàng rất lo lắng, khuyên ông Hoàng nên ở nhà. Vĩnh Hy đã rời khỏi nhà từ chiều, anh hẹn sẽ đón ông Hoàng trước cửa chính của Red Plaza lúc 7 giờ tối. Đi hay không đi? Sau khi uống một viên thuốc trợ tim, ông Hoàng băn khoăn tự hỏi. Nếu với tư cách là một khán giả, thì ông thấy không cần thiết phải đi. Ông đi chủ yếu vì tò mò, muốn xem Tùng Xẻo sẽ làm gì trong đêm nay. Ông sẽ cảm thấy hả hê khi Tùng Xẻo diễn tồi. Nhưng nếu Tùng Xẻo diễn quá xuất sắc, thì sao? Thì ông không vui, là đương nhiên rồi. Điều mà ông quan tâm hơn hết là liệu mình có vượt qua được Tùng Xẻo để trở lại với đêm diễn ảo thuật mà Vĩnh Hy hằng mong đợi hay không. Chính lúc này, ông Hoàng thấy mình thậm chí còn không thể vượt qua được chính mình. Ông đưa tay lên tới ngực. Ông quyết định ở nhà. Nếu mình không vui khi thấy Tùng Xẻo diễn tốt, thì điều ấy cũng thật không vui với chính con người mình. Ông Hoàng nghĩ, rồi ông nói bà Hoàng gọi cho Vĩnh Hy để anh biết chừng. Vĩnh Hy hơi buồn khi nghe tin ba không đến xem là show ảo thuật của Tùng Xẻo. Lúc này anh cùng nhóm mắt dịch đã có mặt ở Red Plaza. Bé Bông luôn đứng cạnh thằng Tuấn Em. Hôm nay thằng Tuấn Em vẫn đội cái mũ lưỡi trai, cố vẫn quấn cái khăn choàng. Trông nó khá lầm lì. Từ hôm ở bệnh viện về, nó cứ lầm lì như vậy. Mặc cho cô Lý nói là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Khám đợt cuối cùng rồi về quê. Thấy thằng Tuấn Em buồn, thằng Tuấn Anh đã bày đủ trò. Nhưng nó vẫn không nguôi ngoai. Mợ Châu cũng mua cho thằng Tuấn Em một bộ Lego City Police. Nhưng nó vẫn để nguyên đó, làm cho thằng Tuấn Anh cứ thầm thèm. Chợt họ thấy nhóm của Tùng Xẻo từ ngoài đi vào. Tùng Xẻo dẫn đầu, bận đoàn đồ đen, kính đen, ngầu hơn trái bầu. Đi kề hai bên Tùng Xẻo là cô nàng mắt nhật, cùng một người đàn ông ốm nhách, râu ria loe ngoe như chuột chù. Tuyết Bằng đi phía sau, một dàn các chàng trai cao lớn bảnh bao. Chợt bé Bông rời khỏi Tuấn Em, đi đến chỗ Vĩnh Hy và nói nhanh. Ông râu chuột đó. Vĩnh Hy khẽ giật mình. Anh đã ghi nhớ hình ảnh người đàn ông đó. Đây là người mà em vẽ trong bức tranh chung cư. Vĩnh Hy khẽ hỏi. Bé Bông gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Vĩnh Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chưa biết người đàn ông kia là ai. Nhưng anh đoán giữa hắn và Tùng Xẻo có quan hệ với nhau từ trước. Chắc hẳn đó là mối quan hệ mờ ám, Vĩnh Hy nghĩ. Lúc này thằng trẻ đá chợt ghé vào tai thằng Tuấn Em thì thầm điều gì đó, khiến thằng Tuấn Em cười tươi. Có, em thủ sẵn đây nè, còn có một túi đạn nữa. Em sẽ không để nó trốn thoát đâu. Thì ra thằng trà giả vờ hỏi thằng Tuấn Em là có mang theo cái giàn ná không. Chút nữa nếu phát hiện ra kẻ gian thì đừng để cho nó thoát. Lúc này thằng Tuấn Anh vẫn im lặng, tay cầm chiếc smartphone quay khung cảnh Red Plaza. Thực ra là quay nhóm người của Tùng Xẻo. Sân khấu rất đông khán giả trẻ. Họ là khách tham quan mua sắm ở Red Plaza và là bạn bè của những ảo thuật gia đường phố. Vĩnh Hy nhắn tin cho Tuyết Bằng hỏi người đàn ông râu chuột là ai, nhưng không thấy cô trả lời. Có lẽ Tuyết Bằng đã tắt điện thoại, lo tập trung cho đêm diễn. Tùng Xẻo mở màn đêm diễn bằng những tiết mục với bộ bài. Trước khi đi vào màn ảo thuật chính, Tùng Xẻo khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt bằng kỹ thuật xào bài, tung hứng những lá bài một cách điêu luyện. Thật ít có một ảo thuật gia nào xào bài điêu luyện như Tùng Xẻo. Tất cả mọi động tác của ông ta như một thần bài trong phim Hồng Kông. Tùng Xẻo lần lượt, thong thả, từ đơn giản tới phức tạp. Ban đầu từ hai bàn tay không, Tùng Xẻo làm các quân bài xuất hiện. Xong, úp quân bài vào giữa hai tay, ông làm thay đổi nó một cách mau chóng. Tiếp tục, Tùng Xẻo mời Tuyết Băng và Mắt Nhật lên diễn chung. Tùng Xẻo xào bài xong, rồi đưa bộ bài qua cho Tuyết Băng giữ. Mắt Nhật được mời chọn một quân bài ngẫu nhiên trong bộ bài. Xong, lấy bút ký tên mình vào, gấp lại, bỏ vào miệng. Tùng Xẻo cũng lấy một lá bài ngẫu nhiên, lấy bút, ghi nhớ tên lá bài mà Mắt Nhật đang ngậm trong miệng. Xong, Tùng Xẻo cũng gấp lá bài đó, ngậm, nuốt vào miệng. Tùng Xẻo nuốt lá bài vào miệng, rồi lập tức nhả ra. Kỳ lạ thay, hai lá bài đã được hoán đổi. Lá bài trong miệng Mắt Nhật giờ được lấy ra từ miệng Tùng Xẻo. Khán phòng vỗ tay vang dội và kéo dài không ngớt. Sân khấu toàn các chú hề. Tèo tèo tèo, tèo tèo tèo, tèn tèn tèn, tèn tèn tèn, tèo tèo tèo, tèo tèo tèo, tèo tèo tèo, tèo tèo tèo, tèn tèn tèn, tèn tèn tèn. Nhạc chuyển, sân khấu ồ lên khi nghe bài Gummy Bear vui nhộn. Thằng trà đá là người đầu tiên lắc lư, ứ ư, hát bài Gummy Bear theo bản nhạc không giống ai của nó. Tèo tèo tèo, tèo tèo tèo. Vậy là sau những màn diễn với bộ bài, Tùng Xẻo biến vào sân khấu. Lần lượt các chàng trai bước ra, thi thố tài năng của mình. Trong các màn ảo thuật đó, thỉnh thoảng lại có một chú hề chạy ra góp vui. Mọi người ngầm hiểu chú hề đó chính là Tùng Xẻo. Một chú hề vụng về và dễ thương. Có quá nhiều tiết mục hấp dẫn, mới lạ. Tiếng vỗ tay hào phóng, giòn giã. Tiếng huýt sáo vang lên lãnh lót, ầm ĩ. Và đây là tiết mục cuối cùng. Tèo tèo tèo, tèo tèo tèo. Tèn tèn tèn, tèn tèn tèn. Trên sân khấu xuất hiện toàn các chú hề. Ôi, nhiều chú hề quá. Thằng Tuấn Em thốt lên. Thằng Tuấn Anh vẫn vừa xem vừa quay phim. Thằng trà đá đang bị những trò vui nhộn trên sân khấu lôi cuốn. Nó vốn thích những trò múa may vui nhộn. Những điệu bộ kiểu như Michael Jackson hoặc cài giật như thể dục nhịp điệu theo bài Gummy Bear. Trong khoảnh khắc thăng hoa, thằng trà thấy những khớp xương vai như được tháo ra, tung lên rồi rớt xuống, ráp lại. Cả người nó nhún nhảy. Vĩnh Hy tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Anh không ngờ đêm diễn có một kịch bản thú vị như vậy. Anh đang thử đoán xem chú hề nào là Tuyết Băng. Chợt thằng Tuấn Anh nhìn vào màn hình smartphone và phát hiện ra một điều hơi bất thường. Hình như có một chú hề không ra sân khấu. Thằng Tuấn Anh nói thầm trong đầu. Chợt bé Phong bỗng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế. Tuấn Em là người đầu tiên phát hiện điều này. Nó đập tay vào vai thằng trà đá một cái bóp, khiến thằng trà đá giật mình cái đuổi. Trong khi thằng trà chưa kịp bực bội, thì Tuấn Em đưa tay chỉ. Anh trà, anh trà, con bông nó đi đâu kìa? Thằng trà quay lại, thấy bé bông đang đi ra phía sau sân khấu. Ê, bông! Thằng trà bật dậy, rồi lần lượt anh Vĩnh Hy, thằng Tuấn Anh, thằng Tuấn Em cũng rời hàng ghế, cúi người lơm khơm, bước vội theo. Thằng trà đá vươn cánh tay dài ngoằn của nó, chộp lấy tay bé bông giữ lại. Ê, bông, em bỏ đi đâu vậy? Bé bông ngước mắt nhìn lên trên. Mọi người nhìn theo, nhưng không ai hiểu gì cả. Bé bông nói, có một chú hề bỏ trốn trên đó. Trên nào? Thằng trà hỏi. Trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì, thì thằng Tuấn Anh nói, em cũng thấy trên sân khấu vắng một chú hề. Nghĩa là sao? Anh không hiểu gì cả. Vĩnh Hy lên tiếng. Mặc cho mọi người đứng ở đó, bé bông đi nhanh về phía cầu thang cuốn. Thằng Tuấn Em chạy nhanh theo. Hai đứa trồi nhanh lên trên. Đó là chuyến thang cuốn cuối cùng. Nhưng mà người gồm Vĩnh Hy, Trà Đá, Tuấn Anh cũng vội chạy theo, nhảy vào thang cuốn. Nhưng thang cuốn đã ngừng hẳn. Họ nhảy từng bậc cầu thang, đuổi theo. Tầng trên là những gian hàng bán đồ trang sức, mỹ phẩm. Lúc này đã đóng cửa. Một số gian hàng cuối cùng cũng vừa tắt đèn, chuẩn bị ra về. Hành lang vắng, mờ mờ bóng tối. Bé Bồng đi như nhanh, một chiếc bóng. Thằng Tuấn Em hổn hển phía sau. Nhóm của Vinh Hy cũng đang bám phía sau, dù họ không hiểu chuyện gì. Lúc này bé Bông đứng trước một gian hàng bán trang sức đã đóng cửa. Đó là gian hàng bán trang sức kim cương mà Tùng Xẻo đã từng dẫn Tuyết Băng và Mắt Nhật đến tham quan. Không có một dấu hiệu bất thường nào ở đây cả. Chợt điện thoại trong túi quần Vĩnh Hy đổ chuông inh ỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lảnh lót trong hành lang vắng, khiến ai nấy đều giật mình, ngoái lại. Người gọi cho Vĩnh Hy là Tuyết Băng.
Alo, đêm diễn xong rồi, sao em không thấy mọi người đâu?
À, tụi anh đang ở... Vĩnh Hy ngập ngừng.
Ở đâu vậy anh?
Giọng Tuyết Băng như cố hét thật to giữa tiếng ồn ào đám đông. Trong lúc Vĩnh Hy còn đang lúng túng, thì bé Bông đi đến cạnh anh nói. Chú Hề, anh nói chị Tuyết Băng giữ mấy chú Hề lại.
Chú Hề, em ơi, em giữ mấy chú Hề lại.
Vĩnh Hy hé vào điện thoại như theo quán tính truyền dẫn.
Cái gì? Anh nói gì em không hiểu.
Giọng Tuyết Băng.
Em cứ giữ mấy chú Hề lại đi. Hình như có điều gì đó không bình thường.
Điện thoại đã ngắt. Thằng Tuấn Anh như bừng tỉnh. Để em chạy đi kêu mấy chú bờ vờ. Nói rồi thằng Tuấn Anh phóng nhanh. Thằng Trà Đá vừa chạy vừa giải thích với anh Vĩnh Hy. Nó chạy đi kêu bảo vệ.
Kẻ cắp kim cương bị tóm gáy.
Đến đây cho các bạn đọc vô cùng sốt ruột, rất chi là tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao bé Bông lại ra lệnh phải chặn các chú Hề lại? Bé Bông, cô bé tự kỷ, người mà ông Trạng vẫn thường nói đùa là con nhà trời, chứ không phải con ông. Đã nhìn thấy gì? Bé Bông không bao giờ nói mình đã nhìn thấy gì. Cô bé chỉ nói ra những điều cần phải làm. Khi Tuyết Băng cùng với mấy anh bảo vệ giữ mấy chú Hề lại, thì nhóm ảo thuật chỉ còn hai chú Hề. Mấy anh chàng đẹp trai kia, mặc dù đã được Tùng Xẻo yêu cầu mặc trang phục chú Hề cho đến lúc ra về, nhưng khi bị bảo vệ giữ lại thì họ cởi đồ ra vì quá nóng nực. Hai ảo thuật gia hóa trang thành hai chú Hề còn lại, chính là Tùng Xẻo và Tí Chuột. Hóa ra màn hóa trang thành chú Hề là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước của Tùng Xẻo. Các bạn còn nhớ, sau những màn ảo thuật đầy ma thuật với các quân bài, Tùng Xẻo liền lui vào sân khấu, sau đó lại nhảy ra trong bộ quần áo một chú Hề. Thực ra đó là một sự đánh lừa. Chú Hề nhảy ra sau những màn ảo thuật thần bài, không phải là Tùng Xẻo, mà là Tí Chuột. Và trong khi mọi người bị những chú Hề hoạt náo hút hồn, thì Tùng Xẻo đã lén rời sân khấu, đi lên tầng trên, đột nhập vào một gian hàng bán kim cương. Khi bé Bông đứng trước gian hàng kim cương, thì Tùng Xẻo đã rời khỏi đó với túi kim cương trong người. Bằng tài nghệ mở khóa siêu đẳng của mình, Tùng Xẻo hầu như không để lại một dấu vết. Hóa ra tất cả sự diễn ảo thuật này là nhằm che mắt để Tùng Xẻo thực hiện màn đánh cắp kim cương. Khi bảo vệ tòa nhà Red Plaza gọi công an tới để đưa Tùng Xẻo đi, thì Tí Chuột thừa cơ vùng bỏ chạy. Nhưng như một tay thiện xạ, thằng Tuấn Em dương dàn ná lên, nhiều mắt nhắm và bắn thật mạnh vào chỗ mắt cá chân Tí Chuột, khiến hắn là ôi ối rồi khủy xuống. Tôi xin đầu hàng, xin đầu hàng. Ôi, tiêu cái chân tôi rồi. Ôi, đau quá thánh thần thiên địa, ôi. Tí Chuột than khóc như một đứa con nít mít ướt. Còn Tùng Xẻo thì giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cho tới lúc đó, gã cũng không hiểu vì sao mình bị bắt. Tùng Xẻo nghi Tuyết Băng chính là gián điệp. Máu trong người gã như sôi lên. Còn gián điệp chết bầm, tao bóp cổ mày. Trong một khoảnh khắc, nhưng lúc mọi người vừa rời mắt, Tùng Xẻo rít lên rồi lao nhanh về phía Tuyết Băng. Lúc này Tuyết Băng đang đứng giữa Vĩnh Hy và thằng Trà Đá. Nhưng Trà Đá là người thấy hành động của gã Tùng Xẻo trước tiên. Khi gã Tùng Xẻo lao đến như một mũi tên thì thằng Trà Đá xô người Tuyết Băng ra, thế chỗ mình vào. Ầm. Cả thân hình Tùng Xẻo lúc này không phải là mũi tên nữa, mà thành một tảng đá tông bay người thằng Trà Đá, văng ra xa cả mét, rồi quật ngã nó xuống sàn một cái ầm. Thằng Trà Đá ngã chới với, đầu đập xuống sàn. Mấy chú công an lao tới, lập tức bẻ ngoặt tay Tùng Xẻo ra, tra vào còng số 8. Mọi người xúm lại, đỡ thằng Trà lên. Lúc này thằng Trà Đá thấy như có hàng ngàn con đom đóm đang bay lượn trước mặt. Người nó lạnh toát, mềm dần, rồi thiếp đi trên cánh tay chị Tuyết Băng. Ở đồn công an, tí chuột khai ra tuốt tuồn tuột. Dĩ nhiên là khai cả chuyện nghe lời Tùng Xẻo giả ma, nhát ma mọi người ở khu chung cư. Tùng Xẻo cay đắng khi bị tóm vào tù, nhưng càng cay đắng hơn khi biết những viên kim cương mà gã đánh cắp hôm đó đã được đánh tráo bằng hàng giả. Những viên kim cương thật đã bán cho một khách hàng, và kim cương giả được thế chỗ để làm nhiệm vụ trưng bày. Tùng Xẻo đã hóa trang thành một chú hề, đồng thời diễn luôn một màn hài kịch bất đắc dĩ.
Chương cuối: chia tay, cầu nguyện và nhớ.
Thưa bạn đọc, tôi, người kể lại câu chuyện này, chẳng bao giờ muốn câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Tôi muốn viết mãi, viết miết. Nhưng các bạn cũng biết, câu chuyện nào rồi cũng tới hồi tạm kết thúc để chia tay nhau. Cuộc chia tay đầu tiên là giữa thằng mặt nạ Tuấn Em và Nhóm Mắt Dịch. Lúc này, gương mặt của Tuấn Em đã phục hồi khá nhiều, những vết sẹo đã mờ hẳn đi. Mặc dù vậy, nó vẫn đội cái mũ lưỡi trai kéo sụp xuống như một phong cách hơn là thói quen. Và rất ít ai biết rằng trong túi quần của thằng Trà Đá, thằng Tuấn Em, một bên là cái giàn đá, còn bên kia là cái mặt nạ bằng vải mà má nó từng may cho. Dù không còn mang mặt nạ, nhưng nó vẫn luôn giữ bên người như giữ một kỷ vật. Hôm chia tay mọi người, thằng Tuấn Em đã khóc như mưa. Ba vòng lặng lẽ lau nước mắt cho Tuấn Em. Hình ảnh ấy khiến ai nấy cảm động, suýt khóc theo. Anh Vĩnh Hy thay mặt Nhóm Mắt Dịch tặng cho thằng Tuấn Em một bộ đồ chơi ảo thuật do anh tự làm. Nhưng thằng Tuấn Em vẫn không thôi khóc. Thằng Tuấn Em khóc nhiều vì nó nhớ và thương anh Trà Đá quá. Hôm đó khi lấy thân mình ra đỡ cho chị Tuyết Băng, thằng Trà Đá đã bị Tùng Xẻo sụp đập đầu xuống sàn. Sau khi choáng và ngất đi, chập sau thằng Trà Đá tỉnh dậy. Vui vẻ bình thường khiến ai nấy mừng rỡ. Nhưng ngày hôm sau, trong khi đang ngồi vẽ con đại bàng, thì thằng Trà Đá bỗng ngã gục xuống. Lúc đó ở nhà chỉ có hai anh em, nên bé Bông chạy đi kêu hàng xóm. Thằng Trà Đá được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chập sau, ông bà Trạng mới vào tới. Bác sĩ kết luận là thằng Trà Đá bị chấn thương sọ não, có máu bầm tụ dưới vỏ não. Trời ơi, sao ra nông nổi vậy con ơi? Trà ơi! Bà Trạng khóc rưng rức, còn ông Trạng thì lấy tay bụm miệng lại để ngăn tiếng khóc. Bé Bông đứng bên giường, tay nắm lấy tay anh trai. Mặt nó hơi nghiêng nghiêng như đang lắng nghe một điều gì mơ hồ. Thằng Tuấn Anh đến bên giường bệnh, nhìn thằng Trà Đá một lúc, rồi bỏ ra ngoài. Nó vừa đi, vừa khóc thút thít. Rồi cứ thế nó đi tuốt ra một góc hành lang vắng, ngồi khóc một mình. Thằng Tuấn Em thì không dám vào bệnh viện, nó ngồi khóc ở nhà. Vĩnh Hy và Tuyết Băng đến đứng bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt. Vĩnh Hy nắm chặt bàn tay của Tuyết Băng. Tuyết Băng không nói một lời, nhưng hai bờ vai cứ rung lên từng đợt và nước mắt cứ tuôn rơi lã chả. Khi thằng Trà Đá bị gã Tùng Xẻo xô ngã xuống, thì trong người nó văng ra một con nữ hoàng Ai Cập. Đây là một trong bộ ba xanh, đỏ, vàng của trò ảo thuật. Đoán nữ hoàng Ai Cập
nằm trong chiếc quan tài đen. Ba màu sắc ấy là tượng trưng cho ba màu của tín hiệu đèn giao thông. Và cái mẹo đoán cũng nằm ở độ nặng nhẹ của ba con nữ hoàng Ai Cập ấy. Nhưng đây là một con nữ hoàng riêng biệt và khác biệt. Nó có màu trắng, mặt sau lưng khắc hai chữ T-B. T-B là tuyết băng, là mình sao? Cho tới khi thằng Tuấn Em chia tay mọi người để về quê, thì thằng Trà Đá vẫn nằm trong cái phòng đó. Nó đã thở những hơi sâu và đều, nhưng mắt vẫn chưa mở ra. Lúc này, mọi người không biết làm gì hơn là trông cậy vào các bác sĩ và cầu nguyện. Lúc này để xua đi cảm giác buồn bã, ngột ngạt, để trấn an tinh thần mọi người. Vịnh Hy lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn ảo thuật ở chung cư ma, dù vắng mặt thằng Tuấn Em. Còn thằng Trà Đá thì chưa hồi tỉnh. Sau khi Tùng Xẻo và Tí Chuột bị bắt, thì tiếng oan của chung cư ma đã được hóa giải phần nào. Nhưng Vĩnh Hy vẫn muốn là một chương trình ảo thuật tại đó. Anh muốn ba mình trở lại với ảo thuật. Khán giả muốn thấy những con bồ câu trắng muốt tiếp tục bay lên từ hai bàn tay của ông hoàng tóc bạc. Bây giờ ông hoàng bồ câu vẫn còn giữ thói quen đi bộ trong công viên. Giữa những khoảng đi bộ, ông dừng lại, vất tay, rồi lại tiếp tục rảo bước. Trong khi nhắm mắt, ông vẫn dùng ý nghĩ của mình để thay đổi các sự vật. Nhưng lúc này, ông không xê dịch những chiếc ghế đá hay quy hoạch hàng cây, mà tập trung. Những hơi thở ấm áp vào người thằng Trà Đá. Ông không ngừng truyền nguồn siêu năng lượng vào cơ thể thằng bé, mảnh khảnh, lêu nghêu. Và khi về nhà, trong lặng lẽ, ông bắt đầu lôi những đồ nghề ảo thuật ra, lau chùi, sửa chữa. Tuyết Băng thật tài giỏi và khéo léo khi mời được bốn anh chàng ảo thuật gia dễ thương, vui tính, từng tham gia show diễn của Tùng Xẻo về nhập nhóm của Vĩnh Hy. Tuyết Băng thầm nguyện cầu và ao ước, nếu như Trà Đá tỉnh dậy thì cô sẽ cùng nó diễn một trò sạc lô vui nhộn. Nàng công chúa Băng sẽ mang anh chàng sạc lô nghèo khổ phiêu bồng trên một tấm ván trượt. À, các bạn biết không, đêm diễn ảo thuật đó sẽ có tên là Những Đứa Trẻ Mắc Dịch. Tuấn Anh dạo này nụ cười dường như đã tắt trên môi, nhưng nó lại say sưa lao vào những trò ảo thuật. Mỗi khi diễn một trò gì đó, nó luôn tưởng tượng đang có thằng Trà Đá bên cạnh. Hai đứa nó diễn chung với nhau. Tuấn Anh cũng nhận ra ở mình có những thay đổi. Từ sở thích những màn ảo thuật huyền bí với bộ bài, chuyển sang thích màn ảo thuật thay trang phục trong chớp mắt. Ông Hoàng hứa sẽ hướng dẫn thêm Tuấn Anh ở tiết mục này. Còn bé Bông sẽ tham gia tiết mục nào? Đây còn là điều bí mật. Nhưng có một điều mà thằng Tuấn Em và mọi người đều rất ngạc nhiên là phút cuối cùng, bé Bông bỗng tặng cho Tuấn Em một cái hộp sắt. Tò mò mở ra xem thì thấy đó là một tập tranh vẽ bằng bút chì. Như một người bay lưng chừng không gian rồi nhìn xuống, những bức vẽ mô tả cái nhìn từ trên cao. Một con đường mòn, một bãi biển, một đống rơm, một mái nhà, một cậu bé cưỡi xe đạp như lơ lửng giữa khoảng không, một hàng cây một dĩa nhánh như những cái dàn ná khổng lồ vươn lên trời, một bầy chim sải cánh như một đường đạn, và hình ảnh một đứa trẻ đeo mặt nạ cưỡi trên lưng một con khủng long ăn cỏ khổng lồ như một chiến binh. Những bức tranh như những trang nhật ký tuổi thơ của thằng Tuấn Em. Điều này khiến cho thằng Tuấn Em gần như nghẹt thở vì cảm động. Và bây giờ là lúc mà các bạn hãy nhớ. Hãy nhớ về ông Trạng tóc cục đuôi gà hớt tóc trên phố Cây Me, miệng luôn nói, phụ nữ họ hay lắm. Hãy nhớ về bà Trạng bán bánh trộn ngon nhất qua đất. Hãy nhớ về ông Châu, người thầy dạy môn văn hóa Việt Nam, thích đeo cà vạt và thường nói câu cửa miệng, lịch sử là hiểu biết. Hãy nhớ về cô Châu và chủ tiệm làm tóc, người mẹ hào phóng và vui vẻ. Hãy nhớ về cô Lý, người may chiếc mặt nạ bằng vải lừng danh, người nấu mì Quảng ngon mê mẩn, người sẵn sàng làm tất cả vì đứa con của mình. Hãy nhớ về ông hoàng bồ câu thường sống tâm trạng Spiderman. Hãy nhớ về Bính Hy, chàng giám đốc tuổi trẻ đẹp trai, tài hoa mà khiêm tốn. Hãy nhớ đến Tuyết Băng, cô nàng trượt ván đường phố, có những cú bay lốc xoáy như vút lên giữa tầng trời. Hãy nhớ thằng nhỏ trà đá, có thật nói ngược, tay chân dài như con vượn, thích ngồi trên những ngọn me, ngóng con đại bàng lửa. Giờ thì con đại bàng lửa đang bay trên vùng trời nào? Và bao giờ thì thằng trà đá hồi tỉnh lại đây? Hãy nhớ thằng nhỏ Tuấn Anh bốn mắt, hay nói tắt, thích phiêu lưu mạo hiểm và ảo thuật huyền bí. Hãy nhớ, hãy thương thằng nhỏ mặt nạ Tuấn Em, rất sợ ma, nhưng bắn đá thiện xạ. Hãy nhớ, hãy thương bé Bông, cô bé con nhà trời, có đôi mắt tròn xoe mà đôi tai nghe những lời lao xao ngoài cửa sổ. Hãy nghe tiếng gọi của bầy khủng long ăn cỏ. Nhớ về bé Bông, bạn có thể tưởng tượng một đám mây trắng tinh bền bồng. Các bạn có thể quên đi những kẻ xấu như Tùng Xẻo, Tí Chuột. Nhưng các bạn hãy nhớ, sự đố kỵ, ganh ghét có thể biến bạn thành kẻ ác. Và các bạn hãy nhớ mình cũng có thể trở thành những đứa trẻ mắc dịch, vui tươi, hào hứng, sáng tạo. Hãy nhớ ảo thuật không phải là phép thuật, nhưng khi bạn làm cho mọi người ngạc nhiên, hạnh phúc cũng có nghĩa là phép màu đã hiện ra. Bạn có thể không học được để trở thành ảo thuật gia, nhưng bạn có thể học được cách mang lại niềm vui cho người khác. Hãy nhớ mình là những chàng trai, cô gái tốt bụng, can đảm, yêu thương. Hãy nhớ rằng cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng chọn lựa, ví dụ như chuyện ngủ gật với ngủ say. Nhưng các bạn cứ bay lên với khát vọng của mình. Bay lên, bay, bay, bay. Hãy khóc thật nhiều, hãy cười thật vang. Ha ha ha. Và cuối cùng, hãy nhớ, tôi là một nhà văn bất tài. Nếu là bạn thì bạn sẽ kể câu chuyện này hay hơn rất nhiều. Hãy nhớ nhé, các bạn yêu. Viết xong tại Làng Mai, Sài Gòn, 17 tháng 12 năm 2015.